Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lấy người chồng hay vợ không tin vào Phật pháp, luôn làm những chuyện không tốt, thì vậy phải làm gì để xoay chuyển được người chồng hay người vợ đó? Đây là một câu hỏi khó. Trong kinh đó, Đức Phật dạy trước khi đính hôn, mỗi người Phật tử đó, nên tìm hiểu người bạn đời tương lai của mình qua bốn phương diện. Thứ nhất, cùng niềm tin tôn giáo. Thứ hai, cùng đề sống đạo đức. Thứ ba, cùng kiến thức và sự hiểu biết. Thứ tư, cùng sự vô ngã và độ lượng giống nhau. Chọn những người đó làm vợ hoặc làm chồng, chúng ta sẽ sống hạnh phúc, không cãi vã, không ly thân, không ly dị. Còn chúng ta dựa vào chủ nghĩa hình tướng rồi chọn một người nào đó làm vợ làm chồng, trung bình từ 3 cho đến 5 năm ta đối diện trước vực thẳm của hôn nhân. Hoa Kỳ phá kỷ lục ly hôn, cứ 100 cặp hôn nhân trung bình 5 năm có 51 cặp ly dị. Châu Âu tùy nước, trung bình có 35 cho đến 50% ly dị sau 5 năm ly hôn. Ly hôn trong các hôn nhân khác tôn giáo lại càng cao ngất ngưỡng hơn nhiều, vì thế giới quan, nhân sinh quan khác nhau, lối sống khác nhau, tiếp cận vấn đề khác nhau, giải quyết vấn đề khác nhau, thương con khác nhau, hướng đến tương lai của các con khác nhau, và nó tạo ra biết bao nhiêu là mâu thuẫn giữa vợ chồng. Và nếu không khéo giải quyết sự mâu thuẫn đó, vợ chồng dầu tiếp tục ở chung cũng khó lòng mà sống được hạnh phúc. Do vậy, đã lỡ lấy vợ và chồng không có niềm tin vào Phật pháp để độ người đó, chúng ta càng cần lưu tâm một số điều như sau. Điều 1, phải trở thành Phật tử chánh tín và mẫu mực, và phải chứng minh với bản thân mình và người thân là làm Phật tử chúng ta trở nên dễ thương hơn, hạnh phúc hơn, trách nhiệm hơn, thương yêu người thân hơn, trách nhiệm với gia đình và xã hội hơn, làm được nhiều việc thiện hơn. Từ đó người thân sẽ thấy chúng ta là một tấm gương tốt và bội phục Đức Phật. Do đó dầu chưa tin, dần dà người ấy sẽ tin. Điều 2, nếu chồng hoặc vợ mình là những người bị nhòi sọ bởi chủ nghĩa duy Phật biện chứng, tức là không tin bất cứ gì hết, thì chúng ta hãy tặng cho anh ấy hay cô ấy những quyển sách viết về triết học Phật giáo mà hiện nay có rất đầy đủ: triết học Phật giáo nhập môn, xã hội Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, và nhiều cái quyển tập nói về Phật giáo và khoa học, Phật giáo và môi trường, Phật giáo và giáo dục, Phật giáo và tâm lý học, vân vân. Chúng tôi tin chắc rằng dầu người chồng hay vợ tin vào chủ nghĩa duy vật nó có khó tính cỡ nào đi nữa, đọc vào những tác phẩm này họ sẽ bội phục Đức Phật về những điều họ học được từ triết học Mác Lê Ninh đã có đủ và hay hơn rất nhiều ở trong kinh Phật rồi. Điều 3, hàng ngày trong nhà chúng ta giả vờ bị lãng tai, chọn những cái băng giảng nó phù hợp với kiến thức và nghề nghiệp của chồng hoặc vợ không tin đạo Phật của mình, mở bài đó lên thật là lớn và mong chồng hay vợ mình thông cảm cho, vì em bị lãng tai, anh bị lãng tai. Thì lúc đầu anh ấy, cô ấy nghe tức lắm, bị bắt nhồi sọ nghe và cố tình nghe để móc ra những điều giảng mà theo họ là chưa đúng. Càng chú ý để tìm lỗi chừng nào thì càng bị cắn câu vào Phật pháp chừng ấy, vì triết lý Phật giáo quá sâu đi. Mà kiến thức thông thường của một con người từ trình độ tiến sĩ trở xuống chắc chắn là khi nghe là sẽ phải bồi phục thôi. Do đó chúng ta phải chọn những bài giảng của các thầy, các sư cô có kinh nghiệm, hiểu đạo Phật có hệ thống và phương pháp, đúng với cái trình độ và tri thức của người mà chúng ta đang làm vợ làm chồng. Thì lúc đó đó, nghe một thời gian là người còn lại sẽ tình nguyện trở thành là Phật tử thôi. Thứ tư, chánh các hình thái mê tín dị đoan, không có tu rụt tu rị, tu gắt khổ kiệu, tu như thể ngày mai sẽ chết và ngày mai được giảng sanh Tây Phương. Nhiều chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào vấn đề này. Có nhiều chị em phụ nữ không cần nghiên cứu gì hết, thấy người ta đi thọ với Bồ Tát, mà phần lớn là người độc thân cũng đi thọ theo, về nhà là không quan hệ với tính với vợ, với chồng, với vợ nữa. Từ đó người còn lại bị khổ đau. Và khi bị khổ đau thì người chồng người vợ đó sẽ mặc cảm với Đức Phật, mặc cảm với Phật Pháp, và sợ mất người mình thương. Từ đó người ta không thể nào chấp nhận được. Cũng có một số người đi tu Tịnh Độ Tông, Mật Tông, một ngày lại 500 lại, một ngày niệm Phật mấy vạn, mặc dạng câu Phật, niệm câu thần chú từ sáng tới chiều tối, đang làm ăn khấm khá buông bỏ hết, đang hạnh phúc buông bỏ hết, tưởng mình có tiến bộ, cuối cùng đang chìm vào trong mê tín và trái ngược lại với lời dạy tinh tấn ba la mật của Đức Phật. Thì trong những trường hợp đó, có muốn chồng vợ mình theo đạo Phật, anh ấy và cô ấy cũng không thể nào theo, vì họ không muốn trở thành nạn nhân thứ hai. Thì đó là bốn điều căn bản. Ngoài ra vào những ngày sinh nhật, ngày lễ cưới chung, thì chúng ta cố gắng đi tìm một cái tác phẩm hay để tặng cho người mình thương. Tác phẩm đó có thể là bài kinh Phật, có thể là một tác phẩm hay về đạo Phật. Thì lúc đầu anh ấy có thể không đọc, cô ấy không thể không xem, nhưng mà vì cảm thấy đọc cho vui, đọc thử cho vui, thì thấy ra có nhiều điều hay, thì từ từ sẽ trở thành Phật tử. Nói chung là chúng ta có nhiều cách. Những điều vừa nêu là những dữ liệu, nếu áp dụng đó, chúng ta sẽ chắc chắn gây được thiện cảm ở người còn lại. Trong trường hợp mà người chồng hoặc người vợ của chúng ta vì thành kiến với một ngôi chùa, vì ám ảnh với một vị thầy tu trước khi ta trở thành Phật tử, thì cái nỗi ám ảnh đó đó rất khó vượt qua. Họ không tin vào tu sĩ. Mà khi đã không tin vào tu sĩ rồi thì nhiều người tin vào Phật, tin vào Phật Pháp, tin vào Pháp, nhưng vẫn không chính thức quy, vẫn tiếp tục là người không là Phật tử. Trong trường hợp đó, chúng ta phải khéo léo giải thích rằng không thể quơ đủ cả nắm. Nhà dột có nơi, mía sâu có mắt. Những nhân vật xấu đó không phải là các tu sĩ tập thể của đạo Phật được. Cho nên đó, chúng ta phải hướng về một cái phương trời cao rộng, có cái điểm lạc quan, thấy giá trị hơn. Còn quy nạp tùy tiện là một sai lầm cho nguyên tắc. Và phải cố gắng làm sao dẫn anh ấy đi các chùa, những nơi sinh hoạt mà các hoạt động đó nó mang lại các lợi ích thiết thực, nó làm cho anh ấy, trợ cô ấy trở nên hạnh phúc hơn, hăng quan hơn, có giá trị hơn. Thì dần dà đó, từ sự cảm thông, bằng sự hiểu biết, người bạn đời của chúng ta sẽ chấp nhận tôn giáo và trở thành Phật tử như chúng ta. Và hy vọng rằng bằng những nỗ lực này chúng ta sẽ thành công.